Sau một hành trình gần như là hoàn hảo nhưng đầy gian nan, cuối cùng đội tuyển Pháp đã đi được đến trận chung kết Euro 2016 gặp đối thủ Bồ Đào Nha trên sân Stade de France tối ngày hôm nay. Đó là chặng đường dài một tháng thi đấu, nỗ lực hết sức tự hoàn thiện, càng vào sâu chơi càng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, và dường như cũng có một chút may mắn. Người ta vẫn nói chủ nhà Pháp Euro 2016 có thiên thời địa lợi nhân hòa, bởi vậy mà tuyển Pháp ngay từ khi trước giải đấu đã được xếp vào một trong số những ứng viên sáng giá nhất tranh chức vô địch. Tuy nhiên, khi chính thức bước vào sân đấu mới thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Thoạt nhìn từ vòng bảng cho đến tứ kết, tuyển Pháp đã gặp toàn các đội thuộc hạng chiếu dưới nếu cứ chiếu theo bảng xếp hạng của FIFA. Đó là các đội Romania, Albania, Thụy Sĩ, Iceland hay Cộng hòa Ireland. Thế nhưng thực tế Euro 2016 lần này đã cho thấy đối thủ của đội tuyển Pháp không phải là những đội bóng nhỏ. Họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ lớn nào. Và đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã thi đấu hết mình, không để một sai sót nào trên hành trình đầy cạm bẫy đó. Họ chơi ngày một hay hơn và các chiến thắng cũng ngày càng thuyết phục. Trước khi bước vào trận chung kết trong mơ hôm nay, đội tuyển Pháp đã có một chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Đức ở bán kết bằng tỷ số 2-0. Một chiến công được đánh giá là một cú bật làm thay đổi vị thế của Le Bleu, khiến cả nước Pháp rạo rực một niềm tin đội nhà đã sẵn sàng bước lên đỉnh của bóng đá châu Âu. Trước trận chung kết, chúng ta cùng chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội nhìn lại chặng đường vừa qua của đội tuyển Pháp ở Euro 2016. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Như vậy là đội tuyển Pháp đã đi được đến bậc thang cuối cùng ở Euro 2016 để có thể bước lên đỉnh vinh quang. Tất nhiên, đây là bước khó nhất. Cho đến lúc này, thưa ông đánh giá thế nào về hành trình của các cầu thủ Pháp trong một tháng thi đấu vừa qua?
Trước hết, theo dõi Euro năm 2016 mà nước Pháp đăng cai, thì chúng ta thấy là cái hành trình của đội tuyển Pháp là một cái nước chủ nhà Euro, nó hết sức lý thú, và chúng ta theo dõi thì thấy là nó có một sự hấp dẫn và có nhiều cái chuyển biến. Pháp là đội chủ nhà khi tham gia không phải thi đấu vòng loại ở Euro, cho nên có cái thuận lợi về cái công tác chuẩn bị, nhưng đồng thời cũng có khó khăn là những cái trận đấu rèn luyện thử thách ở vòng loại là không có. Đội tuyển Pháp là đội chủ nhà thì có những cái thuận lợi rất lớn là có sự cổ vũ khán giả nhà cũng như sân bãi nhà, nhưng đồng thời cũng chịu nhiều áp lực. Ở vòng loại chúng ta thấy là tuyển Pháp đã vượt qua nhưng cũng là khá chật vật. Những cái đối thủ không mạnh như ta biết như Romania, Albania, nhưng đội tuyển Pháp thắng với cái tỷ số nó cũng không thật rõ rệt, tức là thắng Romania với tỷ số 2-1, thắng Albania 2 những cái thời điểm cuối cùng, và cuối cùng khi mà gặp đội Thụy Sĩ thì đội tuyển Pháp hòa, nhưng họ sử dụng đội hình ngay, và như vậy ở vòng loại đội tuyển Pháp đã giành được 7 điểm nhất bảng A, và cái tỷ số giữa bàn thắng và thua là 4-1. Nhưng chúng ta cho rằng ở đây là cỡ Pháp chưa thật nổi, vì người ta đang kỳ vọng là Pháp là một cái ứng cử viên chức vô địch châu Âu, cho nên với một cách thắng những cái đối thủ mà không mạnh như thế cũng không được đánh giá là cao. Có thể nhận xét là đội tuyển Pháp ở cái vòng loại cũng ở mức độ là tương đối là trung bình thôi, tuy chỉ thua một bàn thua, nhưng mà rõ ràng là hàng phòng ngự Pháp cũng đã yêu cầu. Đến hành trình tiếp hai là các cái vòng đấu vòng 1/8 cũng như vòng tứ kết, thì chúng ta thấy là từng bước đội tuyển Pháp đã khẳng định được mình. Và trong đó cái vòng 1/8 khi Pháp gặp Cộng hòa Ireland, chúng ta thấy là ngoài cái nhân vật Payet đã xuất sắc ở cái vòng đấu loại, thì chúng ta thấy một cầu thủ rất xuất sắc mà xuất hiện là cầu thủ Griezmann. Đây là một cái cầu thủ mà đã ghi được hai bàn rất đặc biệt, giúp cho đội tuyển Pháp thắng Cộng hòa Ireland với tỷ số 2-1. Và tiếp đó là đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết gặp một đối thủ đáng quan tâm là một cái nhân tố mới, đó là Cộng hòa Iceland. Và đội tuyển Pháp vượt qua với cái tỷ số rất là đậm 5-2. Chúng ta thấy là đến vòng bán kết tiếp tục đội tuyển Pháp gặp những đối thủ rất nặng ký và là ứng cử viên chức vô địch là đội Cộng hòa Liên bang Đức, và đội tuyển Pháp cũng đã thắng 2-0. Thì cái hành trình này chúng ta thấy là cái hàng tấn công của tuyển Pháp ngày càng khẳng định, và như vậy chúng ta thấy là tuyển Pháp là từng bước một hàng tấn công của Pháp ngày càng hiệu quả. Và trong cái tổng hợp thì tuyển Pháp đã ghi được 13 bàn và chỉ để thua 4 bàn. Và đến hiện nay chuẩn bị vào trận chung kết, chúng ta thấy là hàng tấn công của Pháp rất là có hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cũng cho rằng cái sự tiến bộ của hàng phòng ngự Pháp, đặc biệt là thủ môn Thiago Lloris, là một cái thủ môn trước Euro 2016 chưa phải là một thủ môn xuất sắc nhất ở Euro, nhưng rõ ràng đến giai đoạn tứ kết bán kết thì thủ môn Lloris đã thể hiện là một cái người bảo vệ khung thành rất vững chắc cho tuyển Pháp. Và như vậy chúng ta thấy nó cân bằng giữa cái hàng tấn công ngày càng hiệu quả và nhiều cầu thủ có thể ghi bàn, và trong đó dẫn đầu xuất sắc nhất là Griezmann với 6 bàn. Trong cái hành trình của tuyển Pháp tiến tới trận chung kết, nó rõ ràng là từng bước đội tuyển Pháp đang khẳng định mình là một cái ứng cử viên rất xuất sắc để mà có thể giành chức vô địch của cái Euro năm 2016.
Có thể nhìn thấy là đội tuyển Pháp càng chơi càng hoàn thiện mình. Nhưng ngoài cái công của các cầu thủ trên sân ghi bàn, phòng ngự tốt như ông vừa phân tích, thì cũng không thể không nhắc đến cái vai trò của huấn luyện viên Didier Deschamps. Vâng, theo ông thì ông Didier Deschamps có để lại dấu ấn gì qua các trận đấu?
Cái sự thành công của đội tuyển Pháp, ngoài những cái sự xuất sắc của cầu thủ, thì đương nhiên là chúng ta phải thấy cái vai trò huấn luyện viên, cái vai trò, cái dấu ấn của huấn luyện viên Didier như cá nhân tôi đánh giá hết sức cao. Chúng ta đều biết là huấn luyện viên Deschamps có một cái quá khứ rất oanh liệt với tư cách là một cái cầu thủ xuất sắc của tuyển Pháp cũng như là vai trò huấn luyện viên. Ông ta đã từng là đội trưởng đội tuyển Pháp mà giành cái giải vô địch thế giới năm 1998 tại Pháp, và đồng thời ông ta trong Euro năm 2000 cũng là cầu thủ rất là xuất sắc của đội tuyển Pháp. Thì với cái truyền thống đó thì chúng ta thấy là ông Deschamps với tư cách là huấn luyện viên cũng như trước đây là tư cách cầu thủ luôn luôn đem lại cái lòng tin cho cái giới chuyên môn về bóng đá Pháp cũng như là các đội tuyển Pháp. Và đến khi năm 2012 ông nắm cái đội tuyển Pháp thì ông đã có những cái thành công rất là xuất sắc như World Cup năm 2014 tại Brazil, thì đội tuyển Pháp cũng vào được đến tứ kết. Cái vai trò của ông chính là việc mà sử dụng các cầu thủ rất đa dạng. Khi tuyển chọn các cầu thủ cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi rất kính trọng là kiên quyết không đưa những cái cầu thủ mà có thể có đạo đức tư cách chưa được thực sự gương mẫu như Benzema, không đưa vào đội tuyển, nhưng đồng thời cũng là người phát hiện và đưa tạo cho sự bay bổng của một cái vận động viên mà trước đó không nổi tiếng là Payet. Và rõ ràng đến cái Euro 2016, Payet từ một cái vận động viên tưởng như là dự bị thì đã trở thành một những vận động viên mà tỏa sáng vào trong đội tuyển Pháp trong cái Euro này. Và Payet đã là có những bàn thắng để đời và tạo một cái dấu ấn cho tuyển Pháp trong cái vòng loại. Đồng thời nhờ cái vai trò của Deschamps thì chúng tôi thấy là đội tuyển Pháp đã thể hiện cái tính là đoàn kết, nỗ lực và phối hợp.
Đúng như là ông đã phân tích thì đội tuyển Pháp càng chơi càng hoàn thiện. Hơn nữa trong những lúc khó khăn nhất lại nổi lên các ngôi sao sáng, điển hình là tiền đạo Antoine Griezmann. Giờ đây cả nước Pháp đang đặt hy vọng vào anh trong trận chung kết. Ông có nhận xét gì về cầu thủ này?
Cho là cái cầu thủ Griezmann là một cái phát hiện mới không những của bóng đá Pháp mà là cũng phát hiện chung của Euro năm 2016. Ở đây chúng ta thấy là ngay cả trong vòng bảng anh đã thể hiện những cái trận hết sức xuất sắc. Ví dụ như là anh cũng đã góp phần vào cái đội tuyển Pháp vượt qua vòng loại. Nhưng đồng thời sang đến vòng 1/8 và vòng tứ kết cũng như bán kết thì Griezmann cực kỳ xuất sắc, có những trận đấu mà anh ghi được cả 2 bàn và tạo ra một cái thế trận rất đặc biệt. Thì cái tố chất mà chúng ta thấy rất rõ là Griezmann không phải là một cái cầu thủ có tầm vóc thật cao lớn, nhưng cái sự linh hoạt, cái tốc độ và đặc biệt là kỹ thuật anh rất khéo, và cái yếu tố mà tôi cho rằng là rất đáng nể phục đó là cái năng lực tận dụng cái cơ hội để mà tạo ra bàn thắng. Ví dụ một cái bàn thắng rất là điển hình, rất gọn gàng, đó là cái bàn thắng thứ hai vào lưới của đội tuyển Đức, tức là trong một cái tình thế mà thủ môn Neuer đẩy bóng vào cái tình là bóng rời ra, thì ở trong thế mà không thuận lợi để có một cái cú sút thì anh đã dùng vầm dày của chân đạp quả bóng lăn với tốc độ vừa phải nhưng cũng đủ là lọt qua tất cả cả hàng khẩu vệ và thủ môn của đội Đức để mà thắng cái bàn thắng thứ hai. Thì cái bàn thắng đó chúng tôi cho là cũng rất là khéo léo, mà chúng ta thấy là anh sẽ là ứng cử viên rất là xuất sắc cho hai cái danh hiệu mà người ta thường thấy, đó là cái cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Euro 2016, và nhiều khả năng anh cũng có thể trở thành một cái cầu thủ là xuất sắc nhất của cái mùa giải này. Thì cái điều đó nó thể hiện là tầm vóc cầu thủ có thể không ưu việt, nhưng bằng những cái sự thông minh, linh hoạt, kỹ thuật cũng như là cái khả năng nhận biết được cái cơ hội đã tạo cho Griezmann trở thành một cái cầu thủ mà đem làm cái sự tin cậy cho cả đội tuyển Pháp cũng như là người hâm mộ Pháp.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Duy Định.